nói rằng bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ. Kia đã là trượng phu thì mình cũng có thể làm trượng phu được. Kêu là bỉ ký trượng phu ngã diệt nhỉ, bất ân tự khinh như thấu khuất. Đừng có nên khinh mình, chính mình khinh mình mà mình cứ thấu lui, mình không có chịu tiến là mình khinh mình. Thành thử ra kêu người ta phát nguyện tu trì công đức hầu thí, phải dõng mãnh lên, giải quyết cho xong trong cuộc đời này nè, để nó ngày qua tháng lại rồi cái nó xong nó lẽ lắm, rồi tạo hành nghiệp cả. Cho nên bây giờ mình phải vươn lên giải quyết. Những vị nào mà thấy rằng còn khỏe mạnh, có thể dễ dàng vươn lên đi. Dĩ nhiên là không ai mà sanh ở giữa cõi này mà cái gì nó cũng giải thoát hết à con. Nó ràng buộc. Nhưng mà bây giờ mình sao mình cố gắng mình chặt bớt đi, để mày vươn lên. Đó, mình nhớ. Thì luôn luôn Đức Phật ra đời là Ngài cứ nhắc chúng ta, trước sau như một là Ngài nhắc, gắn làm sao để mà thoát ly cái cảnh khổ, để mà giải tỏa được cái vấn đề sanh tử, đúng không? Luân hồi lục đạo khổ nan đương. Không thì cứ lặn hộp ở trong sáu đường, hết sanh về làm dân cõi trời rồi cõi người. Thì ông bây giờ ở cõi người đây, nếu không khéo ăn là cứ lao giận tức, sau nó trở về Atula. Atula cái chỗ ưa giận tức lắm, tranh đấu hoài ha, ăn cãi suốt ngày. Đó. Rồi không khéo á, làm cái loài súc sanh. Dám lắm, cũng dễ lắm nha. Nếu trong cuộc đời này mà mình không hiểu cái gì hết, hết tới bữa dọn rồi ăn, nghĩa là cứ kiếm lo ăn với mặt với ở thôi, không hiểu một cái gì ngoài cái, thì đó là cái nhân súc sanh đó. Thì đã là tối tâm mê mờ, thì khi mà bỏ cái thân này rồi thì phải kiếm cái chỗ tối tâm mê mờ mà vô để mà thác sanh. Đó, thì do đó cho nên vô trong đó rồi có biết cái gì đâu. Ví dụ như nói xin lỗi, khi mà đầu sanh ở trong một con vật, con mèo, con chó, con trâu, con bò, chịu chỉ biết cái thần thức nó chỉ biết cử động, chỉ biết ăn, chỉ biết. Vì vậy cho nên trong cái cuộc đời này, dầu bận cái gì đi nữa, dù rắc rối gì, dù mà nó chưa có muốn nghe đạo nghe lý đi nữa, cũng phải cố gắng để mà nghe cho được, để gì, để cho nó mở khai thông, khai tâm thông minh lần lần. Mà ở cái tâm mình thông minh sáng suốt rồi thì khỏe lắm, không có gì khó khăn hết. Ở trong này nói, nếu nay mà cứ bị chướng ngại này, bị chướng ngại kia cho đến đời vĩ lai, thì làm sao mà được thông suốt con đường sáng giác ngộ. Phật đạo là con đường giác ngộ đó, đưa tới cái lý giải thoát. Tổn hại thật trọng đó, nó trở ngại cho cái căn lành của chúng ta. Cái tội thiệt là không phải nhỏ, không phải nhẹ. Đó, như là trong kinh Hộ Khẩu có nói, có một cái loài quỷ đói, hình trạng rất là xấu xa, người thấy là coi là dựng tóc gáy, đều là sợ sệt. Đó. Thân luôn luôn xuất ra cái lửa mạnh, cái thân nó nhìn thấy như là lửa mạnh nó hừng hực ra, dễ sợ vậy đó. Cũng như là một cái kêu là du như quả tụ, nó giống như là một cái khối lửa, cái thân của cái người đó họ tạo những cái ác nghiệp dễ sợ. Đó. Miệng á thì coi như là lưu xuất ra những cái loài trùng, những cái loài kêu là insect, những cái loài trùng nhỏ, loài dòi, loài trùng đó. Thấy không, không có cùng tận. Huyết mạch thì CV ốm o gầy mòn. Đó, đây là diễn tả cái thân hình của một cái loài ngạ quỷ. Đó. Hôi hám khó chịu, không có thể nào mà gần gũi được. Đó. Hoặc là tay chân thì bị co vấp, đi đứng khó khăn, bụng như cái trống, cổ như cái kim. Như cái kim loài ngạ quỷ, cho nên ăn uống không được. Đó. Mới có một vị La Hớn hỏi cái loài ngạ quỷ rằng, nhà ngư đời trước tạo cái tội gì mà ngày hôm nay phải thọ cái khổ báo này. Cái loại ngạ quỷ đáp rằng: tôi đây đời trước từng làm một cái vị giàu sang liếng trước của cái kêu là không có sang tham, không có biết xả thí, không có giữ gìn cái luật nghi, nói ra những cái lời thô ác, hoặc là thấy những cái người trì giới tinh tấn thì lại chê bai mạ nhục đó. À, hoặc là ý giàu có, thấy không, rồi khinh khi tất cả mọi người, tạo các cái khổ báo khác vô lượng vô biên. À, cho nên ngày hôm nay mới mang cái quả báo như thế này, ăn năn thiệt là khó, thiệt là khó đó. Thì phải cam tâm để mà thọ khổ, không một lời gì quán trách đó. Hoặc là chê bai những cái việc thiện của người khác đó. Tôn giả là chỉ cho cái gì đó trở lại trong châu Nam Diêm Phù Đề, đem cái, dùng cái hình trạng của tôi vừa thấy đó để mà nhắc lại cho tất cả các người đời, tất cả các Phật tử, để mà gìn giữ cái nghiệp lành, để bỏ tất cả những cái nghiệp ác, đừng lo tham lam, nên trì giới, nên khuyến khích mọi người làm tất cả việc thiện đó. Chứ không khéo phải trải qua trăm ngàn muôn kiếp chịu những cái cảnh khổ đó. Cho nên nếu như cái quả báo này hết, họ nói phải trở vào địa ngục. Lúc đó cái loài ngạ quỷ nói cái lời này rồi thì cả kêu khóc lóc, tự gieo mình xuống đất, cũng như một cái núi lớn nó lở. Ngày hôm nay trong các cái chốn đạo tràng nghe qua tất cả những cái mẫu chuyện này, nên suy xét lại, nên coi như là phỏng vấn, tức là hỏi lại, đặt cái câu hỏi để mà hỏi lại, để mà gìn giữ, chứ không thôi không khéo nó sẽ đi tới cái chỗ ác nghiệp. Thì tóm lại là thọ ở trong địa ngục hoặc là ngạ quỷ hoặc là súc sanh là đều có cái nhân hết, cái nhân hết. Thí dụ như bây giờ hồi nãy tôi nói súc sanh là gì, tạo cái mê, cái nhân si mê mờ tối, mờ tối tức là ngu si đó. Còn cái nhân ngạ quỷ là gì, tham lam bỏng sẻn. Còn địa ngục là gì, tức là cái nhân mà ngũ nghịch thập ác. Thể tạo cái nhân đó thì nó phải đi tới đâu? Ngũ nghịch thập ác giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, phá hòa hợp tăng, xuất Phật thân quyết. Phá hòa hợp tăng là sao? Là cái chỗ đại chúng người ta đương tu học, mình phá cho họ tan dở đi, là cái tội lớn. Còn xuất Phật thân quyết là cái khi Phật còn tại thế, chẳng hạn như ông Đề Bà Đạt Đa, ông lăn đá ông Đề Phật cho chết, mà rồi Đề dập cái ngón chân của Phật, mới kết cái tội là xuất Phật thân quyết. Còn ngày hôm nay giờ này đây Đức Phật đã qua đời rồi, coi như đã nhập vào nước bàn rồi, thì ai mà đúc kêu là đục khoét tượng Phật, phá hủy chùa chiền, thì đó là đồng với cái tội xuất Phật thân quyết, tội ngũ nghịch thập ác. Đó là cái nhân để mà đi tới địa ngục. Cái đó nó rõ ràng lắm. Cho nên mình phải tránh chừng nào tốt mình nấy, tránh chừng nào tốt mình nấy, để mà tạo cái nghiệp thiện. Như vậy thì phải như thế nào? Mình nên giải tỏa cái vấn đề buông lung. Phóng dật là dễ vui là buông lung. Đó, do đó mà chùa luôn luôn phải tổ chức mỗi một nửa tháng phải có sám hối chung một lần hồng danh. Hay là nếu mà quý vị nào mà ở nhà có thờ Phật, mỗi đêm nên thắp một cái hương thiệt thơm để mà phát lồ sám hối, thân nghiệp tội, khẩu nghiệp tội, ý nghiệp tội trước cái chỗ mình thờ. Đó cũng là cái lối sám hối. Và nguyện rằng không làm tất cả những cái gì trước đây lỡ đã làm rồi thì xin từ bỏ, rồi từ nay về sau không có làm những cái đó nữa. Mỗi ngày đó nghe. Hoặc là có người người ta trước cái giờ ngủ nghỉ, người ta ngồi thẳng lưng tham cứu thì cái ngày hôm nay mình làm được chút phước nào, mình tạo những cái nghiệp gì, để mình làm phước được thì mình tiến lên, còn tạo những cái nghiệp ác gì mình phải dứt trừ, ăn năn sám hối đó. À, phải cải bỏ, không có tạo những cái nghiệp mới nữa. Các Đức Phật khen ngợi cho những cái người biết ăn năn như vậy, cùng nhau để mà tiến tu. Nếu thấy những cái người, những cái việc thiện của người làm, thì mặc dầu là thành cùng với không thành, lâu hay là mau, mình đều phải tán đồng. Chứ là tùy hỷ công đức đó. Cho nên trong đạo thấy người ta làm được một cái việc gì hay, mình phải có cái tâm tùy hỷ, chứ đừng có nên ganh tị. Người ta cũng thi tu phước làm lành, cái gì mà người ta thấy, mình xin có cái tâm tùy hỷ, tán thán khen ngợi, chứ đừng có nên khinh, đừng nên ganh. Cái tâm chúng sanh là ưa ố thắng kỹ đó, hãy muốn cho không có cái người nào mà hơn mình được hết, hơn mình thanh chuyện này, đó là tạo thêm cái nghiệp. Thì trong này nhắc cái đoạn này là vậy đó. Trong mỗi tháng, hoặc là ngày mùng 1, hoặc là ngày rằm, hoặc là nửa năm, hoặc là một năm, tự mình phải phát lộ sám hối những cái lỗi lầm lỡ đã làm. Do đó cho nên trong kinh Pháp Hoa nói, nếu người nào cái tâm mà còn tán loạn, vào ở trong chùa tháp một xưng Nam Mô Phật, cái người đó rải rải cũng sẽ trở về với Phật. Chỉ một xưng Nam Mô Phật thôi. Nam Mô tức là cung kính, Phật tức là giác ngộ, cung kính một đấng giác ngộ. Mà cái tâm con người đã có nói lên được như vậy rồi thì không sớm thì muộn sẽ kết cái duyên lành đó. Do đó cho nên quý vị nên nhớ, mình ra mình giúp đời, không phải hả, mình mời người nào đi chùa cái rồi biểu họ quy y liền, họ tu niệm liền, đâu không phải vậy đâu. Rải rải, từ từ, khi mà họ đến chùa được, họ thấy cái chỗ thờ phượng trang nghiêm, mình làm lễ đàng hoàng tụng kinh đâu đó, nghĩa là thấy có vẻ thiền vị, là họ bắt đầu quân tập rồi. Hoặc là họ chỉ chắp tay xá Phật, dầu là người ngoại quốc cũng vậy nữa đó. Thành thực cũng vì cái lễ đó đó mà cái chỗ thờ phượng mình phải trang nghiêm. Nó nhiều ý nghĩa khác, nhưng mà đó là một ý nghĩa. Còn nếu mình có nhiều người, người ta nói thôi Phật đâu có cần phải kêu là gì đó, cần thiết thứ này, chân dọn thứ kia đó. Có nhiều người thiết đó thì Phật đâu có cần, Ngài đâu có cần cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó mình cần để chi? Trước là dĩ Phật trang nghiêm như tự trang nghiêm. Khi mà mình nhìn lên bàn Phật, nhìn lên điện Phật, mình thấy trang nghiêm thì trong tâm hồn mình cũng trang nghiêm. Còn nếu mà mình nhìn lên bàn Phật, đèn thiện cây cao cây thấp, thấy không, nhàn cây tắt cây cháy, bụi thì thôi đầy ở trên dễ chữ được. Hỏi cái tâm mình nó sao? Cái tâm mình nó có không yên, thấy không? Còn mình vô thấy cái chỗ thờ phượng đó là còn những cái người ở ngoài, người ngoài gọi là nói là những cái người đạo khác, hoặc là những người chưa bao giờ họ biết đạo Phật là gì, họ đến họ cho thấy cái chỗ thờ phượng rất trang nghiêm thành kính, tự nhiên trong lòng họ phải kinh thành chắc chắn như vậy. Nhiều khi không dám chấp tay, sao đứng là phải họ mình chấp sao họ chấp vậy. Còn nếu mà mình thờ lâu thân quá, nhất là tượng Phật thờ tướng hảo quang minh, nhớ vậy đó. Chứ còn tượng Phật thờ mà không đồng thanh đồng thủ, mặt ngầu nhăn hết rồi như thế này, mấy ông vô, mấy ông vô mình thấy không có kính nổi. Mà trong tâm hồn mình thấy tu khổ quá mà thành ông Phật vậy thì ai dám tu mình thôi, mình chứ thấy không. Cho nên thỉnh tượng Phật phải là tướng hảo quang minh. Phật có tam thập nhị tướng, bát thập trưởng hảo, cái chuyện đó chắc chắn như thế. Có nhiều người ta không biết, ta chưa hiểu, ta nói Phật tức tâm, đạo Phật phải là vô vi, chứ đạo Phật mà gì mà thấy còn thỉnh Phật, còn làm chùa to Phật lớn, chứ đó chưa có tu cao đâu, thấy không? Đó là họ nói, họ hiểu có chút thôi mà họ không hiểu nhiều. Chứ tất cả những cái đó là lợi lạc dữ lắm, những cái hình thức bên ngoài. Từ cái hình thức là phương tiện mới đi tới cái cứu kính, nó không có phương tiện làm sao đi tới cứu kính được. Thì đó, từ cái giả nó đi tới cái thiệt. Chứ sự thật ra, từ ví dụ như bây giờ mình lễ Phật, chắp tay nhìn lên tượng Phật, trong tâm hồn mình coi như là chỉnh đốn lại rồi, coi vào chỉnh đốn. Thì mình noi theo cái gương của Đức Phật, mình biết trước kia Ngài cũng tu tập như thế nào, thế nào, thế nào. Thì bây giờ mình, tâm mình phải noi theo gương của Ngài. Đó là một cái chuyện rất hết sức hay. Còn nếu không thì cái tâm mình nó cứ, nó vọng tưởng, nó giải đại, nó đảo điên, nó đâu có noi theo gương ai đâu. Đó, cái nghĩa nó vậy đó, rất là nhiều nghĩa. Thì trong kinh Pháp Hoa nói đó, nếu người mà cái tâm tán loạn đi nữa, vào trong chùa, trong tháp mà xưng Nam Mô Phật, rồi từ từ cũng sẽ trở về với Phật đạo, sẽ có gặp nhân duyên là trở về đạo Phật. Huống chi là có người nay phát một cái tâm rộng lớn, xuyên làm một cái phước lành đó, thì phước báo biết chừng nào. Cho nên chính mỗi người chúng ta từ vô thủy cho tới bây giờ, bị cái sự sanh tử cho đến ngày hôm nay, đã có không biết bao nhiêu sự chìm nổi linh đinh đó, nó trở ngại trên con đường hành thiện lắm. Thì bây giờ đây chúng ta phải làm thế nào để mà tác thiện chỉ ác, làm con sự thiện ngăn những cái điều ác đó. Làm sao mà thiền định mãi mãi, đừng có kêu là thói chuyển, trí tuệ luôn luôn tăng cường đó. Thờ thờ lễ bái, nói ra những cái gì mà mình chưa có hiểu được, học tập kinh điển đó. Tất cả những cái sự mà giải đãi đều trừ đi, tất cả những cái sự nghi ngờ cũng đều giải tỏa hết đó. Nên nhớ vậy đó. Chứ nếu không được, cũng như tàm tác kiển, tự triền tự phược, như Nga phú quả trường dạ thiêu lãng đó. Nếu không khéo á, thì mình cứ lo tạo, tạo nghiệp, thì cũng như con tầm nó làm cái kén ha. Như tàm tác kiển, nghĩa là cái kén. Con tầm nó nhả tơ ra, nó làm kén, rồi nó nằm trong á, rồi kén nó bao dây lại, nó la làng lên, nó nói sao, bao nó là chính nó. Tự kêu là như tàm tác kiển, tự truyền tự phược, như Nga phú quả, như mấy cái con châu chấu, mấy cái con sắc nhỏ á, nó thấy ánh sáng nó nhảy vô, nhảy vô cháy cánh hết. Thư thần đó, cũng như mình á, cứ thấy cái ngũ dục lạc nhào vô. Ngũ dục lạc là gì? Tài, sắc, danh, thực, thực là ăn á, thùy là ngủ, nhào vô. Phải nhào vô thì tự nhiên là nó khổ, kêu là trường dạ thiêu nhiên, đêm dài bị đốt cháy tâm hồn. Cho nên người ta phải làm sao ngày cũng như đêm, tâm luôn luôn sáng suốt. Ta còn ngủ ít, nó sợ ngủ nhiều u mê ấm chướng nữa đó. Các cái chướng ngại đó vô lượng vô biên, nó ngăn cái tâm bồ đề, nó ngăn cái nguyện bồ đề, nó ngăn cái hạnh bồ đề, đều do cái ác tâm phỉ báng những cái việc thiện khác. Cho nên nghe người ta nói, người ta làm việc thiện, người ta nói cái điều thiện cái gì, mình tùy hỷ. Tất cả những cái gì nên tùy hỷ. Nay đây muốn giác ngộ, phải sanh cái lòng hổ thẹn, để cầu ai giai tất sám hối những cái tội lỗi xưa và nay, cúi mong chư Phật và các vị đại Bồ Tát dùng cái tâm từ bi để mà, cũng như là dùng cái thần lực để mà gia hộ cho chúng con, cái gì hỏi gì đó, để mà sám trừ tội lỗi, được thân tâm thanh tịnh, không còn bị chướng ngại. Vô lượng tội chướng, nghiệp chướng đều được sám trừ, sám trừ hết cùng với tất cả mọi người. Làm sao để mà kêu gọi thống thiết ngũ thể đầu địa quy y thế gian đại từ bi phụ, rồi cũng đảnh lễ mười vị Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cũng như hồi nãy vậy đó. Thì tóm lại cái đoạn này, thì luôn luôn ở trong cái phần này giải thích cái chữ nghi ngờ, giải thích cái chỗ nghi hoặc, nhưng mà cuối cùng rồi khuyến khích tất cả mọi người làm sao mà tiến bước trên con đường. Bao nhiêu cái nghiệp chướng mình chuyển từ nó đi, tất cả những cái gì mà mình chưa biết thì đừng có nghi lầm, phải hỏi. Bất tri tắc vấn, bất năng tắc học, chứ đừng có nên để nó mà nghi. Vì cái nghi nhiều khi á, nó mất cái lòng tin, mà mất cái lòng tin đó thì nghiệp theo đó nó phủ lên, nó để tạo những cái chuyện khác nữa. Do đó cho nên mình phải giải tỏa những cái vấn đề nghi ngờ đó, chứ đừng có nên quá nghi, không được. Và ở trong kinh Kim Cương á, như bữa trước tôi nói kêu đoạn nghi sanh tín, phải sanh cái lòng chánh tín, tuyệt tướng siêu tôn, dứt dần dần những cái tướng để mà siêu, tức là siêu việt những cái tôn chỉ, những cái mục đích mà hành thiện đi lên đó. Tuyệt tướng siêu tôn, đốn văn bát nhã giảng chân, không nghĩa là mình đốn ngộ để mình nghe cái lý bát nhã. Lý bát nhã là một cái lý chân không diệu hữu, rồi bát nhã vị trùng trùng, tức được có cái bát trí bát nhã đó, nó được mạnh, được tăng cường, nó được đặc biệt với mình. Tứ cú dung thông, có thể trong một có bài kệ bốn câu mình có thể dung thông, thì phước đức thắng vô cùng. Cái phước đức của mình nó coi như được, nó luôn nó lên luôn luôn, nó không bao giờ mà gián đoạn, không bao giờ mà cùng tận. Vì vậy cho nên nói một cách dễ hiểu, chúng ta phải làm thế nào ngày nay gặp được Phật pháp, gặp được cái nơi chốn có thể nói rằng đủ cơm ăn, đủ áo mặc, đủ nhà ở, thì mình phải lo cho mình, lo cho mình bằng cách này hoặc bằng cách khác. Mình coi thử coi cái phần sự nào mình đã hiểu tiến tới, những cái gì chưa hiểu tìm thầy học hỏi, tìm bạn coi như là trao đổi ý kiến, rồi thực hành những cái nghiệp thiện luôn luôn là tôn trọng, những cái nghiệp xấu, nghiệp ác luôn luôn giải tỏa. Đã có như vậy đó thì trong cuộc đời có thể mình giải tỏa được, đến một ngày 100 tuổi nhẹ nhàng an vui. Nếu giỏi được trong cái khi hiện tại, mình vẫn liễu ngộ, mình vẫn đạt đạo. Đạt đạo có nghĩa là mình biết được tất cả đó. Thì cái phẩm mà nghi vấn hôm nay là nói cho chúng ta như thế. Thì mong sao mà quý vị cố gắng để mà tiến bước trên con đường giải tỏa những cái đoạn nghi, nghi hoặc, nghi lầm. Bây giờ còn mấy ít phút nữa, có gì nào hỏi gì không hỏi, rồi tôi giảng thêm để rồi chấm dứt. Cái vấn đề mà niệm chuỗi rồi để chấm công cứ, chấm công cứ không? Có chấm công cứ không? Đó, chấm công cứ, rồi để đủ bao nhiêu đó, rồi Phật theo cái lời nguyện ở trong 41, trong 48 lời nguyện Phật Di Đà, thì tin tưởng nơi đó, đó là một cái việc sự tướng mà mỗi người nên làm. Còn cái sâu chuỗi á, cũng là cái sự tướng để cho người phải biết rồi làm theo cho nó đúng. Mà sự thật sâu chuỗi thầy cũng có giảng lần hai lần ở đây rồi, nhưng mà bữa nay giảng lại nữa cho nó xong, tức là ngày này chưa có nghe, giờ nghe chứ. Hình như thầy có giảng lần hai lần rồi, là đảo đâu không nghe, bữa nay đi hỏi nữa. Đó, thế này nè, là cái ý nghĩa là thế này nè, là sâu chuỗi là 108, không để 100 được, mà cũng không để 110 được, 101 được. Có nhiều người ta hỏi mấy thôi để tính cặn để 101 được, còn mấy thôi bớt 8 hộp để 100 cho người ta dễ tính cho Phật dễ kéo lên. Ông sư này, ông này hỏi nè, thì nó thế này nè, đây á, là nói rằng niệm Phật để mà tiêu trừ những cái tẩu lẩu trong con người. Nó cũng giống như ở trong Lương Hoàng Sám mà đại giảng nói đây nè, khi con người cái tẩu lẩu nghiệp chướng nó nhẹ, nó hết, thì Phật mới tiếp dẫn lên nó dễ. Thấy vậy không? Nếu mà con người nó nặng quá đi thì làm sao mà tiếp dẫn. Giả sử mà có niệm niệm hoài mà không hiểu cái ý nghĩa, không có giải tỏa được cái nghiệp lực nặng nề trong con người hắc nghiệp á, thì chịu, cũng chịu. Chứ đừng có tưởng mà niệm, nếu mà nói thiệt niệm thiệt nhiều thì quý vị cứ cái gì đó, cứ dịch thâu trong cái xét nè, rồi cứ để niệm hoài, niệm hoài, niệm hoài, chấm công cứ, niệm hoài, niệm hoài, chấm công cứ, rồi mai mốt quý vị lên không có lên nổi đâu.
Bạch Hòa Thượng, theo con thì như thế này, hồi trước á, lúc con đi học trường dân với trên đảo á, thì cái vấn đề mà lãnh chúa của mình cũng như từ bên Thiên Chúa Giáo hội lãnh chúa đó, thì có câu hỏi thì bên chỗ Thiên Chúa Giáo hội giải thích thế này, mỗi một lần lãnh chúa như vậy đó, thì để mà cái bằng phá tan cái tư tưởng xấu mình đang muốn nghĩ.
Có một ý nghĩa hay đó chứ.
Thì thành đó, có thể không được biết Phật giáo mình cùng chung thì biết
là cũng ý nghĩa nó mà cao siêu hơn, chắc chắn là cao siêu hơn. Thì thế là bữa nay giảng đây nè. Thì ở trong mỗi người chúng ta ai cũng có kêu là sáu giác quan. Có không? Có ai thiếu không? Sáu giác quan tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý là cái hiểu biết phân biệt đó, gọi là ý. Ai cũng có hết. Đó là sáu cái, thấy không? Nhưng mà sáu cái anh này á, luôn luôn anh có sáu cái căn bản phiền não. Mỗi anh có sáu cái căn bản phiền não. Mắt cũng có sáu cái căn bản phiền não. Mũi cũng có sáu căn bản. Lưỡi, thân, ý có hết. Mà tại vì nó tế nhị quá đi, rồi cái hiểu biết cạn cợt của người đời không thấu suốt được. Bây giờ tôi đơn cử một cái, một thôi, để rồi những cái khác quý vị. Ví dụ như con mắt, sáu căn bản phiền não là gì, là quý vị phải hiểu cái gì đó. Cái này nè, sáu căn bản phiền não là: một, tham lam á, giảng rồi đó. Hai là giận tức nè. Ba là si mê nè. Bốn là ngã mạn nè. Không cao. Năm là nghi ngờ nè. Sáu là ác kiến. Sáu cái đó là kêu sáu căn bản phiền não. Bây giờ nếu con mắt mà thấy một cái sắc đẹp, khởi lên tham, tham một phải không? Nếu tham không được á, sân. Hoặc là thấy cái vật gì mà mình không ưa thì quýt, thấy trợn, trừng. Đó, mắt sân. Sân chứ sao? Rồi nếu mà sân không được thì tự nhiên si mê. Cũng ở trong con mắt á, cho không phải si mê, tức nhân là nhìn thấy mà không biết đó là cái gì, là mê mũi, tối tăm, thấy không? Rồi tham sân si mạn. Nếu mà cái vật gì đó mà mình nhìn thấy mà nhiều khi mình khinh đời, nó khinh lắm, chê lắm, thấy không? Nghĩa là coi ở trong cái trạng thái của con mắt đó, nó xuất hiện tham sân si mạn, nghi. À, nhìn với con mắt nghi ngờ, thấy không? Nhìn với con mắt ngờ vực. Thường thường ưa nói cái đó lắm. Ác kiến tức là nhìn qua nhưng mà cứ chắc rằng cái sự nhìn của mình đó là đúng, không bao giờ nghĩa là đó. Thành ra mắt có sáu cái căn bản phiền não. Tai cũng vậy, nếu mà phân tích cho kỹ nó cũng có sáu cái căn bản phiền não. Mũi, lưỡi, thân, ý. Đó, thì nó đúc kết, quý vị thấy không? Sáu giác quan của mỗi người, mỗi giác quan có sáu căn bản phiền não. Bây giờ mình nhân nó lên, lục lục tam lục. Lục lục tam lục là 6, 6, 36. Rồi làm sao nữa? Sở dĩ con người mà hiện bây giờ mình mang cái thân có sáu giác quan đây á, nó không phải ngẫu nhiên. Nó do cái nghiệp lực đời trước, như trong Lương Hoàng Sám đã nói mấy thời pháp đây đều có nói hoài ha. Nó do nó cái nghiệp lực đời trước nó mới dắt dẫn tới đây. Mà nếu như bây giờ để chúng ta không tu, không giải thoát, không có chặn đứng, không có kêu là dứt trừ, thì nhất định là cái nghiệp, cái hoặc cái thân này nó sẽ còn lưu lại tới cái đời vị lai nữa. Nó sẽ đi tới cái đời vị lai đó. Do đó cho nên người ta mới nhân trong ba đời luân chuyển, thấy không? Thì 36 mà nhân cho ba là 108 đó, thấy không? 108 như vậy tất nhiên là khi mà minh phước niệm như thế là một câu Phật niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô là để giải trừ những cái nghiệp ở trong thân tâm mình. Cái nghiệp á nghĩa là cái nghiệp ở trong sáu giác quan đó. Nó một câu niệm Phật là để giải quan khiên, một câu niệm Phật, bởi vì mình phải hết cái giải cho hết cái quan, cái nghiệp, cái tội, cái báo đó, nó nhẹ nhàng, cái thần thức nó nhẹ nhàng, Đức Phật mới phóng quan, mới đưa về Tây Phương Cực Lạc được. Chứ nếu mà niệm mà không có hiểu cái ý nghĩa đó, vì vậy cho nên không thể 100 được, bởi vì 100 nó thiếu. nó phải 108 nó mới đủ được. 6 nhân cho 6 là 36. Rồi 36 nhân cho 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, nó trở thành 108. 108 cái căn bản phiền não mà mình có trong này nè. Cho nên bây giờ mình niệm để cho nó diệt trừ 108 căn bản phiền não của mình. Vì vậy cho nên không thể thiếu được. Đó, thì bây giờ hiểu chưa? Rồi về ráng niệm mà cho đi lên.
Hôm nay cũng tiếp tục để giảng Lương Hoàng Bảo Sám. Đêm hôm là đã giảng về Đoạn Nghi, về cái phẩm thứ hai. Tất nhiên là nghi á, nó cũng là một thứ căn bản phiền não chính ở trong 10 thứ căn bản phiền não. Thì giữa cuộc đời này, ngoài những cái nghi tầm thường, thì có những cái nghi hoặc lớn lao. Chẳng hạn như trong kinh nói đó, mình thấy có những người làm lành, lắm dữ, mà tại sao họ khổ, họ đau. Mình thấy những cái người họ rất là hiền lương, nhưng mà họ lại chết yểu. Có những cái người họ là hung họ ác, nhưng mà họ lại giàu sang sung sướng. Nghi, mình nghi, ủa tại sao như thế? Đó là những cái phần có thể dễ nghi. Hay là nói xa hơn nữa là có những cái chuyện ở trong cuộc đời, vì mình không có hiểu cho nên cứ nghi lầm. Nghi hoặc tức là nghi lầm. Do đó cho nên khi nào mà mình thấy những cái gì không có được rõ ràng, mình bèn đến tìm hỏi về Phật Pháp, hỏi quý thầy, hỏi các vị tôn đức, hỏi các thiện hữu tri thức để giải tỏa. Và cái chuyện đó là chuyện rất quan trọng. Chứ nhiều khi vì cái sự nghi lầm cho nên gây tội lỗi rất dễ. Nghi lầm cho nên thoái thất bồ đề tâm rất dễ. Nghi lầm cho nên mọi việc không có tiến hành được. Chắc chắn như vậy. Hôm nay là giảng đến cái phẩm sám hối. Bởi vì nghi lầm xong rồi thì nhất định là mình phải hiểu qua cái ý nghĩa sám hối như thế nào. Thì ở trong đây á, quý Phật tử cũng có một số đã có đọc qua, đã hiểu qua hai cái chữ sám hối. Nhưng mà ở trong kinh đây á, lại nói cái vấn đề sám hối nó sâu sắc thêm. Thì quý vị nên nên lưu tâm cho kỹ. Ở trong thời giảng này, thông tin là quý vị mà đa số này tụng thời kinh rồi, nó nghe Pháp nó cơ bộ thâm nhập lắm, dễ thâm nhập. Thường thường tụng kinh là ba nghiệp mình thanh tịnh rồi đó, thành nghe Pháp lóng lòng lặng nghe thì tự nhiên nó mới thâm nhập được, giáo Pháp mới thâm nhập. Bởi vì sao? Bởi vì cái ý nghĩa tụng kinh đó, chắc quý vị cũng sơ lược biết qua rồi, là khi mình tụng kinh đó, là cầu cho ba nghiệp thanh tịnh. Thấy không? Tụng kinh là để cho ba nghiệp thanh tịnh. Tức là ý nghiệp thì mình nghĩ đến lời kinh, nghĩ đến cái khung cảnh mình tụng kinh, nghĩ đến cái lời và ý nghĩa kinh. Thấy chưa? Thanh tịnh, thấy không? Khẩu thanh tịnh tức là miệng chỉ đọc lại những cái lời vàng của Đức Phật. Đó. Mà người ta đã dịch ra tiếng Việt rồi, mình đọc lại càng dễ hiểu nữa. Chứ hồi trước mình đọc hoàn toàn tiếng Phạn hoặc là tiếng Hán không á, thiệt là khó hiểu. Rồi thân cũng được thanh tịnh. Thì thân trong lúc mà quỳ ở trước bàn Phật thì hoặc là mình quỳ, phải không? Hoặc là ngồi, hoặc là đứng trang nghiêm. Thì chẳng gọi là ba nghiệp thanh tịnh. Mà trong luật Tỳ Ni nói đó, ba nghiệp mà thanh tịnh kêu là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Nếu ba nghiệp mình mà thanh tịnh rồi thì đồng với Phật, dần dần sẽ được về Tây Phương cảnh giới của Phật. Chắc chắn như vậy. Cho nên khi mà tụng kinh rồi, nghe Pháp có cái phần thắng lợi hơn. Nghĩa là
dễ thâm nhập hơn. Cũng như vậy, nói thêm chút để cho quý vị rõ là nếu mà mình không tụng kinh thì cũng ba nghiệp đó mình sẽ tạo tội. Nó cũng nói à, nếu mà mình không, cái giờ mình không tụng kinh, không niệm Phật, không ngồi thiền thì cái giờ đó lại tạo nghiệp. Ý thì thôi nghĩ lung tung hết, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện nọ, thấy không? Còn khẩu miệng thì thôi nói bất kể thiên địa, nghĩa là hãy gặp bạn hay là trong gia đình chuyện nào mình nói mình không có cẩn thận, đó là tạo nghiệp. Rồi về thân thì không có đoan trang nghiêm chánh, nó chưa đi chạy, chưa nói, cười rùm beng chi xứ hết, nó thấy không? Thành thử ra cũng ba nghiệp đó, nếu mà mình vận dụng mình tụng kinh thì lại coi như là thanh tịnh, còn nếu mà không tụng niệm thì lại không được thanh tịnh, mà không được thanh tịnh tức là tạo tội. À, quý vị thấy không? Do đó cho nên cái ý nghĩa tụng kinh quý vị cũng biết qua, à, để cho ba nghiệp mình thanh tịnh. À, còn nói về mấy cái chuyện khác nữa thì khi như vậy đó, để mà nghe đạo nghe giảng rất dễ. Hôm nay giảng đến cái phẩm thứ ba là phẩm sám hối. Hai cái chữ sám hối là như thế nào? Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá. Sám là để mình trừ hết những cái lỗi lầm của trước đây. Sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu quá, nghĩa mình hối tất nhiên là mình ăn năn, và từ nay về sau mình đừng thèm là tái phạm nữa, đừng thèm tạo nghiệp nữa, gọi là sám hối. Nói theo tiếng Việt mình một cách dễ hiểu là ăn năn và chừa lỗi. Sám hối là vậy đó, ăn năn và chừa lỗi. Thì hôm nay chốn đạo tràng, tức là nơi mà giảng pháp, những đại chúng đồng nghiệp, đại chúng là tất cả quý vị đó, thiện nam thiện nữ, đồng nghiệp là đồng một cái nghiệp lành, tới đây nghe pháp. Chứ nếu mà mình không có cái đủ cái nghiệp lành á, không có tới nghe pháp đâu. Mình đạo chỗ khác, mình đi chỗ khác, đó. Đến đây tức là đã có nghiệp lành, nhiều người muốn đến để mà nghe. Thì trong kinh Phật nói như thế này, ở nơi phàm phu tức là ở nơi thế gian này nè, thì gọi bị cái sự ràng buộc. Hết chuyện này, tới chuyện kia, hết chuyện kia, tới chuyện nào, quý vị thấy không? Không bao giờ lãnh được. Nó ràng buộc đủ thứ hết. Còn ở nơi cái bậc thánh thì lại được giải thoát. Các cái bậc thánh hiền, các cái bậc thánh nhân, các cái bậc mà bề trên đó, thì người ta giải thoát luôn luôn. Mà hễ ràng buộc trường phược đó thì ba nghiệp luôn luôn nó phát khởi. Ba nghiệp hồi nãy tôi vừa nói đó, nếu mà mình không vô mình tụng kinh thì ở ngoài nó phát khởi, nó phát khởi đủ thứ hết, nó phát khởi tới điên cuồng như giống bài thường, nghe không? Dễ sợ lắm. Cho nên người ta phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải làm chủ để chi, để cho ba nghiệp nó đó. Còn nếu mà được giải được ba cái nghiệp đó để đi tới cái chỗ gọi là thuần thiện vô ngại, có nghĩa là cũng ba nghiệp, con người cũng mang thân đó, nhưng mà họ thuần thiện vô ngại, ngộ lắm, thì cái đó nó phải đi dần dần rồi. Tất cả những bậc thánh nhân an tâm tự tại, thần trí phương tiện, ra làm cái gì có tinh thần, có trí tuệ phương tiện độ đời. Chuyện gì nên làm thì phải làm, chuyện gì không nên làm là thôi. Đó, cái chuyện gì nên tấn là tấn, chuyện nên thoái là thoái, chứ còn không có kêu là không có bị chướng ngại. Còn nếu ra độ đời, ra mà gọi là giúp ích cho thế gian, nếu mà thiếu cái thần trí phương tiện thì tất nhiên là không hết, giàu cái tài nhưng mà nó không hết. Đó, vô lượng pháp môn, nghĩa là đưa ra không biết bao nhiêu pháp môn này pháp để cho chúng sanh, bởi vì chúng sanh nó đa bệnh lắm, mỗi người mỗi tánh, mỗi người mỗi bệnh, cho nên phải nhờ nhiều cái pháp môn, nhờ nhiều cái phương thuốc. Hễ bệnh này thì có thuốc này, bệnh này có thuốc này, đủ thứ bệnh hết á. Nên quý vị nên nhớ ha, tại vì chúng sanh tới 84.000 cái chứng bệnh,
Cho nên Phật mới chế ra 84.000 cái pháp môn để mà trị. Bệnh nào thuốc nấy, thuốc nào bệnh nấy. Nên nhớ vậy đó. Thì bây giờ mình học đạo, mình coi thứ cái mình vướng mắc cái bệnh gì, thì mình biết hơn ai hết, rồi mình trị. Thí dụ bây giờ mình bị cái bệnh nóng giận quá, thì bây giờ mình phải bổ cái thang thuốc. Thuốc gì nè? Thuốc nhẫn nhục. Nhẫn nhục, nhẫn nhục. Cái thang thuốc đó mình uống luôn, phải nhẫn, phải nhục. Chịu đựng chút, chữ nhục là chịu đựng. Nhẫn nhịn. Đó, rồi nó quen. Thế nó quen rồi. Còn nếu mà mình không có uống cái thang thuốc đó, không có dùng thực hành cái thang thuốc đó, thì tự nhiên là nóng giận nổ lên. Nổ lên thì nó đốt hết cái rừng công đức, nó mất ngon, giận mất không, vân vân. Thí dụ như vậy. Cũng như nghi ngờ, đụng đâu nghi đó, đụng đâu nghi đó. Thấy không? Thì hãy cái nghi thì có nhiều khi nó cũng hại ghen ghê lắm. Hồi xưa mà quý vị nghe cái mẫu chuyện của chàng Trương á, cũng vì cái chuyện mà nghi mà hỏng hết cả cuộc đời. Đó, nghe chuyện đó chưa? Chuyện nó nghe rộng nghe hoài mà hình như trong văn thơ cũng nói nó. Tất nhiên là cái ông đó, ông tên là Trương, thì đến cái thời kỳ giống như cái kiểu như thời kỳ quân dịch vậy đó, ở trong nước loạn lạc, rồi ông phải đi đầu quân. Thì trong khi đi đầu quân thì cậu ấy chị mới có cưới vợ, rồi cái lệnh ngập ngủ kêu gọi sớm mà đi. Thành ra khi đi á, thì người bạn đời ở nhà, tức là người vợ đó, mới mang thai, rồi ra đi một thời gian, tức là nói cái dễ hiểu là đi lính đó. Đi thì đang ở nhà, bà vợ sinh ra đứa con trai được lắm, dễ thương lắm. Thì sinh ra đứa con trai, dĩ nhiên là cũng nhờ ơn trên, nhờ cái phước đức, cho nên mẹ tròn con vuông tốt đẹp không có gì hết. Dần dần cái cháu như bé đã lớn lên. Lớn lên thì dĩ nhiên là nó hỏi chứ còn ba đâu má, má đâu, ba đâu má. Cứ hỏi bị nó cũng bắt chước mấy đứa nhỏ vậy đó, nó hỏi. Rồi bà cô ta nói rằng ba chút tối rồi mới về, chứ không có về bằng ngày đâu. Tối bởi vì thắp cái đèn đó, thấy không? Cái đèn á. Rồi cháu nó nhỏ, nó đâu có biết cái gì, thì cái bóng mà ngã vừa trong vách thì mới chỉ cho nó ba con đó, ba con đó. Tối mới về. Thì cứ thường vậy, thường dặn dò nó để ba con về cho kẹo, cho bánh, thì cũng trẻ nhỏ nói sao nó nghe vậy thôi. Đó, thì ngày qua tháng lại cứ thường thường, lâu lâu nó hỏi ba nó đâu thì cô ta nói như thế. Đến cái khi mà giặc giả yên rồi, 5-6 năm trở về thì tự nhiên là đầu tiên cũng là mừng rỡ vô cùng. Đâu có cái gì bằng cái ngày mà hội ngộ, cái giờ phút mà hội ngộ, vui mừng lắm. Rồi cô ta mới đi mua đồ, sắm sửa đồ để mà ăn uống mừng rỡ này nọ kia khác. Thì mặt trời nhá nhem tối, mặt trời sập xuống. Rồi cậu ta, tức là chàng Trương đó, mới hỏi, mới gần gũi với cái cậu bé đó chứ. Rồi cậu bé đó nói, ủa ông ở đâu mà về đây mà nhận tôi làm con đồ này kia kia nọ. Nó ba là con của ba là con là ba của con đây nè. Nó không có, nó ông phải ba tôi đâu, ba tôi tối mới về. Thường má nói ba tối mới về, mà tối mới về thì ngộ lắm, ba tôi vui lắm, hãy thắp đèn lên có ba tôi à. Còn tắt đèn tôi không thấy ba tôi đâu. Ông quán hồn, quán dế hồn, dế nghĩa là tiêu hết. Như thế này nghĩa là không hết rồi, cuộc rồi, cuộc thế gian không hết rồi. Nghi cho đến nỗi nghi á, ví dụ nghi á, chứ không phải hỏi trước hỏi sau gì đâu nghe. Nghi cho đến nỗi mà ổng nó không thể nào tin được, bởi vì trẻ con nói là thiệt nhất. Thấy không? Trẻ con có làm sao nó nói vậy hả? Ổng nghi như thế, nghi như vậy đó. Mà cho đến xua đuổi, cho đến dùng những cái lời mà không có thể nào mà nói được, bởi vì giận tức quá, ghen tương giận tức gì đó, nghi ngờ đủ thứ hết. Thì bà vợ đem hết tâm thần lời nói để mà nói, nhưng mà nói không thế nào cải chính được. Thì bây giờ
muốn trọn cái sự chung thủy là chỉ còn cái nhảy xuống dòng sông. Cho nên xong cuộc đời chứ bây giờ nói hoài ông chữ hay nói ông chữ, nói ông chữ, nó không còn gì hết rồi. Do đó cho nên mới coi như là ra xong rồi nhảy xuống, chết. Chừng mà chết rồi, cái chuyện sau đó táo quả ra, rồi mới biết đó là cái chuyện của chàng ấy nghi, hoàn toàn nghi, trong cái nghi. Cho nên cái lúc mà sau đó không linh lắm, bởi vì những cái người mà chết như thế là rất linh. Nên sau rồi ở trong cái vùng đó họ mới làm một cái miếu họ thờ, thờ cái cô đó rất linh, về cứ phá phách thiên hạ hoài ha. Này nó cho nên khi mà vua Hậu Lê, tức là vua Lê Thánh Tôn á, đi ngang đó rồi có làm một cái bài thơ để mà vịnh lại cái chuyện đó, nghe cái câu chuyện như vậy là thấy cũng tội nghiệp. Thì vua Lê Thánh Tôn mới làm một cái bài thơ kêu là nghi ngút đầu gành tỏa khoái hương, miễu ai như miếu vợ chàng Trương. À, ngọn đèn dầu nhẫn đừng nghe trẻ, đừng nghe trẻ, làng nước chi cho lụy đến nàng. À, tức là vì có cái làng nước cho nên mới cầm mình. Rồi nói theo đây ảnh hưởng Phật giáo nè, chứng biết có đôi dừng nhật nguyệt, à, giải oan chỉ cậy đến đàn tràng. Rồi sau đó mới nhờ ngươi là khởi cái đàn tràng để mà cầu siêu bạc độ, để dứt vong, vong lên để mà siêu độ đó. À, qua đây mới biết nguồn cơn ấy, nghĩa là qua đó rồi mới biết cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thấy không? Khá trách ông sanh khéo phủ phàng. Cái bài thơ 8 câu để nói lên cái gì? Nên là cái sự nghi. Cho nên cái vấn đề nghi nhất là cái sự kêu là nghi hoặc, nghi lầm, chứ hoặc là lầm. Những cái nghi mà mình nếu một vài cái sáng suốt là cũng cần. Còn cái vấn đề mà nghi về Phật Pháp để mà hỏi đạo cái chuyện khác à, chứ không phải cái chuyện đó mà tính vô cái chuyện nghi và trời và đất kia đâu. Ta nghi kia, ta đọc kinh nè, ta nghe giảng đạo mà không hiểu được thì cái nghi đó nghi khác, cái nghi đó đa nghi thì đa ngộ. Thấy không? Cái nghi đó. Còn những ngoài đó những cái nghi như hồi nãy tôi vừa nói đó, ví dụ như mình thấy những cái cảnh đời nó quái quắm, nó nhiều cái chuyện thấy đấu thấy mà mình không lường trong, nó ngoài cái luật nhân quả mình biết hết đó. Kẻ làm ác thì lại giàu có, người tu thiện thì lại cơm không đủ ăn, chết bất đắc kỳ tử. Thấy không? Nếu mình không biết những cái đó là mình phải hỏi, chứ đừng có nghi lầm. Bởi vì sao? Vì không biết mà mình không hỏi thì tự nhiên cái đó đi tới cái kết quả gì? Lầm. Mà lầm là tạo nghiệp chướng, nghiệp báo. Mà hãy tạo nghiệp báo thì đâu có tránh cái khổ báo, đó, cái quả báo chắc chắn như vậy. Nói tới cái vấn đề sám hối thì những cái nghiệp thiện ác có thể đem cái thân này đó để mà sám hối. Bởi vì tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Cái tội là do cái tâm tạo ra, cái tâm nó tạo trước rồi mới thân, mới chuyện nọ chuyện kia, chứ thiệt ra từ nó tâm mình trước. Cho nên gọi là tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Tâm nhược tỉnh rồi, tội nhược tiêu. Nghĩa là nếu cái tâm mà tỉnh á thì tất cả cái tội nó không còn đâu. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không. Nếu tội hết tâm tịnh thì đâu còn gì nữa. Thị tác danh vi chân sám hối. Như thế mới gọi là chân sám hối. Đó. Thì nói như thế, trong nhà Phật có chia ra sám hối á, có 4 cách. Một là thủ tướng sám hối. Hai là tác pháp sám hối. Ba là hồng danh sám hối. 4 là vô sanh sám hối. Có 4 cách. Thì ba cái trước nó thuộc về sự, một cái sau nó thuộc về lý. À, thì hôm nay giảng cái phẩm sám hối. À, thủ tướng sám hối là sao? Đố ai biết. Không phải bắt mấy ông thủ tướng sám hối đâu. Thủ tướng sám hối đây á, là cái chỗ nó không có chùa chiền. Rồi mình lập một cái bàn thờ, có một vị, một cái tượng Phật hay Bồ Tát để đó. Rồi mình đối tới trước tượng Phật, Nếu được thì thỉnh một vị tăng hay một vị ni thanh tịnh để chứng minh. Rồi mình nói lên những cái tướng tội của mình, kêu là thủ tướng, gìn giữ cái tướng tội đó nói lên. Dạ, tuần rồi con có khởi lên cái tội đó về thông nghiệp kêu khẩu, nghĩa là nói lên rõ ràng. Thì khi nói lên á, thì tức lòng của mình chú là phát lồ. Phát lồ nghĩa là giấy bày những cái gì lên để mình nói hết à. Rồi mới khi nói rồi, để ngồi đó cho cái tâm nó yên tịnh, mình coi thử thế nào. Nhiều khi có những cái hảo tướng, nhiều khi có những cái hào quang nó phát hiện, thì mình biết rằng đó là tạo chứng của mình tiêu trừ, chú là thủ tướng. Còn tác pháp sám hối thì mình cũng lập cái đàn tràng. Lập cái đàn tràng nhiều khi cái chỗ đó cũng có chùa, cũng có niệm Phật đường, cũng có chỗ nào, nhưng mà mình lập lên một cái đàn tràng để mà thỉnh các vị thanh tịnh tăng tới chứng minh. Rồi mình cũng phát lồ sám hối, nói những cái tội lỗi của mình như thế nào để cho các vị sư đó ấn chứng. Và mình tùy theo cái lỗi lầm của mình trong cái thời gian qua đó, có nghĩa là cái danh hiệu cao đẹp, cái danh hiệu xấu thắng để mình đọc. Ví dụ bây giờ quý vị đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, lại quý vị có lại đó không, trong hồng danh đó, là cái nghĩa là sao, là kính lại đấng giác ngộ khắp sáng suốt khắp nơi. Phổ là khắp, quang là sáng suốt đó. Thì khi mà trong ba nghiệp, ý mình nghĩ, mình miệng mình đọc, thân mình lễ bái, ba nghiệp thấy chưa, thì trong khi mình lại như vậy, tất nhiên là mình kính lại đấng giác ngộ. Phật là đấng giác ngộ yên sáng khắp soi, đứng về phương diện một vị Phật quá khứ có cái tên đó. Nhưng mà sự thật mà nói, khi mà mình đọc như vậy về lý á, tất nhiên là mình đọc lại, mình nhắc lại rằng mình có ông Phật đó, hay của đạo Phật đó, mình có ông Phật đó là ông Phật nào, tức là mình có cái yến sáng khắp soi. Nếu bây giờ mình giác ngộ thì mình được có cái yến sáng nó khắp soi. Tại vì bây giờ mình vô minh cho nên cái yến sáng đó không bị soi được, mà bị cái màn vô minh nó che lấp. Cho nên mỗi danh hiệu Phật ở bên ngoài mình lại, tức là mình lại cái danh hiệu đó ở trong tâm mình. Ở trong tâm mình cũng vậy, nó đủ màu nhiệm, đủ diệu dụng, đủ tất cả thần thông diệu dụng, mà tại mình chưa khai thác được. Cho nên mình cứ làm chúng sanh bị đau khổ hoài, chứ mình khai thác được là một ngày nào đấy mình cũng được một hiệu ở trong những cái danh hiệu mà mình lại đó, gọi là hồng danh sám hối. Hồng danh là lại những cái danh hiệu cao đẹp của Đức Phật. Hay thí dụ như mình lại Nam Mô Ly Cấu Phật, là kính lại đấng giác ngộ lìa tất cả những trần cấu. Thì có một ngày danh hiệu đó, nhưng mà thiệt ra ở trong tâm mình làm sao mình trở lại với cái sự sáng suốt của mình để mình lìa những cái sự trần cấu đi, thấy không? Mà bây giờ bằng một cách hết sức kêu là thận trọng, là đứng trước bàn Phật, áo tràng mặc rất trang nghiêm, lại rất là đúng phương pháp, thì tội nó tiêu, nó theo đó mà nó tiêu, thì cái phước nó tăng trưởng, cái trí nó cao, nó sáng ngời lên đó. Thì thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối, vô sanh sám hối á, hồng danh sám hối dễ cho quý vị. Thì ở trong cái hồng danh sám hối á, cũng lại 108 lại. Cái vị nào mà hôm hỏi 108 làm 108, cái vụ này cũng phải biết thêm nữa nè. Ở trong đó 108 lại trong đó, đếm cho kỹ đi, là để đoạn trừ 108 cái căn bản phiền não mà hôm đã giảng đó. Mà mỗi người chúng ta mà trừ được 108 cái căn bản phiền não là người đó tội lỗi sẽ hết, thấy không? Mà hãy tội lỗi hết thì tự nhiên là cái trí huệ nó tràn đầy, hãy bóng tối hết thì ánh sáng nó hiện. Hãy ánh sáng hiện thì bóng tối nó hết. Cái nghĩa như vậy đó, quý vị nhớ vậy đó. Nhưng mà nói qua cái lý sám hối đó, thì quý vị hơi khó. Nhưng mà ở đây cũng phải nói để cho quý vị rõ. Cái lý sám hối tức như là vô sanh sám hối. Vô sanh sám hối là vô sanh sám hối là sao? Quán tâm vô sanh như quán pháp vô sanh. Cái sám hối này không còn lập, không cần lập đàn tràng. Cái sám hối này không cần nói lên. Cái sám hối này không cần lại. Mà cái sám hối này chỉ cần quan sát thôi. Cái này khó. Cái này khó, nhưng mà phải giảng. Dầu khó giảng gì nào hiểu được, hiểu không được là ráng chịu. Sau được học lần lên chứ nhận biết làm sao nói hết á. Tác vô sanh sám hối lên nè. Quán tâm vô sanh, quán pháp vô sanh. Bây giờ không lại, không tưởng, không lập đàn tràng, không gì hết, mà chỉ quán, ngầu quán. Quán cái tâm niệm của mình hiện tiền. Quán tâm á, nó không sanh. Sở dĩ nó có sanh cái này, sanh nó kia là do cái vọng. Cái thiệt là cái chân tâm nó không có sanh. Ba thời tâm không có. Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Cái tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, đâu còn nữa. Mà tìm cái tâm hiện tại thì nó cứ lăng xăng như thế này nè. Thế nó không có định. Mà vị lai tâm thì nó chưa đến. Thì tâm nào đâu sát. Gọi là quán tâm vô sanh. Quán tâm niệm của mình hiện tiền thì nó không có sanh. Ba thời gian cái tâm nó không có thể theo cái nào được hết. Mình quán sát được như kỹ như vậy á, thì cái tội nó từ ở đâu mà nó thâm nhập được. Thấy không? Thì cái tâm mình nó định, nó sáng tỏ. Cho nên nó cái này nó khó lắm, không phải dễ đâu. Giảng để quý vị thấy. Rồi bây giờ nói rằng quán pháp vô sanh. Pháp tức là sự vật. Thì sự vật ở dưới này, quán pháp vô sanh là quán tất cả muôn sự muôn vật ở giữa thế gian này, cái tự tánh của nó không sanh không diệt. Mà tự tánh của nó không sanh không diệt thì tội đâu có. Mà tội nó ở chỗ nào mà đâu sát. Đúng quý vị hiểu không? Cũng nói tiếng bằng tiếng Việt không anh, đúng không? Quý vị biết được hay. Thành anh nghe nhiều khi nghe không biết nói cái gì. Thấy không? Nói lại để quý vị nghe thử hiểu nè. Quán pháp vô sanh có nghĩa là mình ngồi bình tĩnh quán sát sự vật, sự vật vật ở giữa này. Cái đặc tính của nó, cái tự tính của nó không sanh không diệt. Mà đã là không sanh không diệt á, thì cái tội nó sanh ở chỗ nào? Chỗ nào mà lại có sanh ra tội? Thấy không? Như vậy thì tội tánh bổn không, tội tánh không có, tội phước vô chủ. Hiểu nổi không? Không hiểu nổi thôi để ráng chăm chịu rồi để kỳ sau học nữa rồi nó tới bị gì? Hiểu không? Có gì nào mà nghe lâu từ hầu mà mới lập chùa, mới khai chùa tới giờ hiểu không? Trình bày cái vụ đó qua thế đó. Cái lý nó thuộc về lý. Trong đạo Phật, tôi nhắc cái điểm này để quý vị rõ là đây là cái then chốt trong đạo Phật. Từ một việc nhỏ, từ một việc quý vị thắp một cây hương, cho đến một cái việc lớn như quý vị tham thiền nhập định, đều phải có sự và lý hết. Phải hiểu sự và lý hết. Sở dĩ người đời họ cứ hiểu sự không, họ không hiểu cái lý đạo, cho nên họ chấp sự. Một đổi rồi họ đi sai lạc bậy hết. Trái lại có nhiều người cứ nói cái lý không, ngồi nói lý nói dốc không, mà không có hành sự. Nói thôi món này ngon, món kia ngon, nói hoài mà không chịu ăn. Thấy không? Không chịu ăn làm sao no được bụng đói, cũng không được. Do đó cho nên bất cứ một việc gì ở trong đạo, dù là việc nhỏ, thí dụ bây giờ dù là thắp một ngọn đèn, ở trong đó cũng có sự và lý. Sự thắp lên ngọn đèn để làm gì? Là để tỏ một cái lòng thành đối với những cái bậc bề trên mà mình kính. Cái ngọn đèn thắp lên là nó thắp lên cái ánh sáng. Ánh sáng chiếu soi, người ta gọi là đem cái hương hoa đăng đó, trà quả để mà cúng Phật. Mình không biết mình cái lòng thành mình đem cái gì mình cúng, mình mua cái thứ đó mình cúng, mình gói toàn cái lòng thành đó mình dâng cúng lên, gọi là tự. Nhưng mà nói về lý là gì? Trong khi mình cúng, mình thắp lên những yến sáng đó là để làm thế nào thật sự để cho tâm hồn mình nó sáng cũng như yến sáng đó, đừng có tối tâm mê mờ, đừng có gây nhiều tội lỗi. Đó, tự lý viên dung mới phương thành Phật đạo. Sự lý nó viên dung mới thành được Phật đạo. Chứ còn nhiều khi chấp sự mới lý không được. Thí dụ như bây giờ quý vị đi chùa, tất cả những cái gì về sự tướng quý lạ quý vị làm đó, lạy Phật nè, tụng kinh nè, ăn chay nè, tất cả những cái việc đó nó thuộc về sự. Nhưng mà mỗi việc đó nó đều có cái lý đạo ở trong đó. Quý vị phải hiểu cái lý. Nó mới viên dung thì cái vấn đề sám hối này cũng vậy. Ba cái cách trước đó là sự sám hối. Cái cách chúng tôi mới giảng vừa rồi đó, vô sanh sám hối, tức là lý sám hối. Cái vấn đề sám hối này không cần lễ, không cần hình tướng, không cần gì hết đó. Mà cần mình ngồi rất là yên tĩnh và suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ tâm. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ pháp. Pháp tức là vũ trụ, nhân sinh vũ trụ. Coi thử coi thế nào thế nào. Nếu mà mình hiểu cái nguồn gốc của nó, tự nó không có sinh. Sở dĩ có tội, có lỗi là do cái vọng. Cái vọng động của mỗi người, cái vọng tâm của mỗi người. Chứ cần nói, ví dụ như, bây giờ nói thêm chút nữa để cái gì nó hiểu. Sự sự vật vật nó không, cái tự tánh của nó, cái đặc tính của nó, cái bản tính của nó không sanh không diệt. Mà không sanh không diệt thì làm gì mà có lỗi, có lầm, có tội, có khiên ở trong đó. Đó, thí dụ như cái bàn này. Đem cái bàn này thí dụ nè. Thiệt ra cái nguyên chất của cái bàn này, cái yếu tố của cái bàn này, nó tự như à. Không biết quý vị hiểu yếu tố là cái gì. Cái mà cấu tạo thành cái bàn á, cái kêu là cái element á, cái yếu tố của nó tự như ha. Nhưng mà bây giờ đây á, nghĩa là mình dồn ép nó lại bằng cách này, bằng cách khác, mình tạo dựng nó bằng cách này, bằng cách rồi mình đặt ra nó, cái đó là cái bàn, cái kia là cái ghế, cái nọ là cái băng, cái nọ là, rồi mình đặt ra cái đó là tại cái hình thức, hình tướng đó. Chứ sự thật cái khi mà nó tan rã, nó trở về với một cái nguyên chất của nó, thấy không, cái yếu tố của nó thì nó không có sinh, không có gì, không có gì. Cái này thôi phải hiểu. Ngay cả vũ trụ mà hiện bây giờ mình thấy nó bao la với một cái tầm nhìn với con mắt của mình đó cũng vậy nữa, thì tất nhiên là nó cũng sinh từ nó từ các cái yếu tố nó tổ hợp lại mà thành. Cho nên trong kinh Kamala, trong kinh Bali có một đoạn nói đó, vũ trụ là do các duyên hợp lại mà thành, thân mình cũng do các duyên hợp lại mà thành, cái bàn này nó cũng do các yếu tố tổ hợp lại mà thành. Cái tự tánh của nó, cái đặc tính của nó không sanh không diệt. Sở dĩ có sanh có diệt là tại vì các cái nhân duyên yếu tố tổ hợp lại mà tạo thành nó, rồi đặt tên nó cũng là giả danh, nó cũng là giả tướng. Này cái tướng nó như thế này, nếu mà nó bể nghiền ra nó, nghĩa là bỏ trong một cái lò để mà nghiền lại, rồi họ làm là một cái thứ gì nữa, không phải là cái hình tướng này nữa, nó giả tướng, cái giả danh cũng vậy. Tiếng Việt mình kêu khác, tiếng Anh nó kêu khác, tiếng Pháp nó kêu khác, tiếng Đức nó kêu khác, nó giả danh mà nó cũng giả tướng. Sự vật ở giữa này đều là như vậy hết. Mà mình hiểu được như vậy rồi thì cái tội nó không ở đâu mà dính líu được, cái lỗi sám hối đâu cao nữa. Hiểu nổi không? Bây giờ hiểu không? Nó phải hiểu nó mới hay, còn không hiểu nó không biết nữa. Thì thôi bây giờ hiểu cái sự đi, cứ hễ lo sám hối về hồng danh, lo sám hối về tác pháp đi, lập cái đàn tràng sám hối. Còn cái này thì phải học thêm nữa. Ngồi cứ tưởng á, tưởng tượng, chứ không phải mở mắt ra đâu, ngồi tưởng tượng lắm. Còn nếu mà tưởng không hiểu thì thôi làm biếng, ngồi đấu ngủ gục quay về thì sao cũng được, cái chuyện đó không sao. Đó, ở trong này nói khởi các cái sự vật thì mỗi sự vật đều có một cái hình tướng, thấy không? Rồi trong trong mỗi cái hình tướng á, mỗi cái sự vật á, nó biến hiện không biết bao nhiêu, kêu là thiên hình vạn trạng. À, rồi nó thúc đẩy từ cái vật thể này qua cái vật thể kia, từ cái thời gian này qua cái thời gian kia, nó coi như là nó biến chuyển luôn 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 luôn. Rồi cái tẩu lẩu mà sanh ra là do cái vọng vọng tưởng vọng động, cho nên con người mà tu tập làm sao cho nó dứt trừ được cái vọng động quan trọng. Thế mà dứt trừ cái vọng tức là còn cái chân, thấy không? Nghĩa là diệt trừ hết cái đục thì còn cái trong. Mà tại vì mình cứ lặn hụp ở trong cái biển khổ sanh tử luân hồi, cho nên tâm hồn nó vẫn đục luôn luôn. Nên người ta mới phải ngồi thiền cho nhiều, phải tĩnh tâm cho nhiều, phải thanh tịnh cho nhiều, là để cho cái bản tâm nó trở lại lần, nó lóng lặng, để cho nó thanh tịnh cái gì đó. Mà hãy thanh tịnh được rồi thì mới nhìn thấy sự vật nó ra như thế nào, và mới nhận chân được cuộc đời, sự tu tiến nó mới đi tới cái chỗ kết quả. Còn nếu không thì nó ngầu đục chịu không thấy cái gì hết. Mặt trăng đâu có hiện được, mặt trăng là chỉ cho cái bản tánh sáng suốt. Còn nước đục á là chỉ cho những cái cuộc mình đương sống, cái tâm hồn mình đương sống đây, nó vẫn đục thì chịu. Đó. Nói tới về thọ mạng, nói tới cái thọ mạng á, thì mỗi người ai cũng có cái thọ mạng, còn ngắn hay là dài. Có người thì sanh ra 30 tuổi rồi chết, có người 50 tuổi rồi chết, 80 tuổi rồi chết. Đó là do cái tội nghiệp nó nhiều hay là ít của đời trước. Đó. Cái tội nghiệp này không có nghĩa là một cái chữ nói lên vậy đâu. Ví dụ như là cái vấn đề đáng mạng chết yếu là do tạo cái tội nghiệp sát sanh hại vật nhiều. Đó. Hoặc là ở trong đó rồi cái kiểu mà sát sanh hại vật nó nặng hay là nó vừa vừa hay là nó nhẹ, nó còn tế nhị nữa. Thì những cái tế nhị mẫu sự vật đó, tâm linh mình nếu mà sáng suốt á thì mình chiếu soi mình hiểu rồi. Còn nếu mà tâm linh mình mà xấu tâm mê mờ thì chịu. Sở dĩ các Đức Phật hơn mình là các ngài, bởi vì tâm hồn của các ngài sáng suốt lắm. Ngài nhìn thấy cả tam thiên đại thiên thế giới như nắm một cái trái ở trên bàn tay, bởi vì các ngài biết quá rõ ràng. Còn chúng sanh biết không được cái chuyện trước mắt, cũng không hiểu thấu cái chuyện rõ ràng để trước mắt, cũng không có giải quyết được, thì đó là tại vì tâm hồn mình xấu nhất. Tội lỗi còn thì làm sao? Cho nên phải sám hối. Sám hối là vậy đó. Muốn hiện vô thường thì các ngài tức là các Đức Phật á, thị hiện nhập niết bàn, thần thông trí tuệ ra vào tự tại, bay đi cũng theo cái tánh thích, nằm ngồi ở giữa hư không. Đây là nói cái sự tự tại của những cái người mà hết tội lỗi. Còn những cái người mà tội lỗi nhiều thì nặng ra mệt lắm. Đó. Rồi bây giờ đây á, để nói cho nó thiết thực một chút để quý vị thấy, mình làm sao mình biết cái tội mình nó hết. Đó. Là cái vọng tâm mình đừng có nghĩ tới. Ví dụ như bây giờ quý vị làm một cái chuyện gì đó, khi mà mình sám hối rồi á, đừng có thèm nghĩ tới những cái chuyện đó nữa. Cái tâm làm sao giải tỏa, đừng thèm nghĩ nhiều. Sở dĩ mà muốn con nghĩ á, thì nghĩ những cái gì thênh thang giải thoát đi lên, nếu muốn nghĩ, chứ đừng có nên nghĩ những cái chuyện cái tội lỗi nó đã qua. Mà nếu mà cái tội lỗi đã qua mà mình sám hối rồi mình còn nghĩ đi nghĩ lại hoài á, thì cái tội nó chưa hết. Đó, thí dụ, nói cái thí dụ này, hồi tôi còn nhỏ ở chùa Tổ, ở trong cái mùa ăn chơi chết hạ, cái cô đó hiện bây giờ gọi lên sư bà rồi, cô là sư bà Tâm Đăng, hiện bây giờ ở cái chùa ở Nha Trang với trục một cũng già không, hồi đó nhập hạ. Thì nhập hạ thì thường thường và dĩ nhiên là phải giữ kỹ lưỡng tu hành giữ giới, thấy không?
rất là kỹ lưỡng. Thì một cái bữa đó cô đã ngồi thiền, giờ là lên thứ ba rồi, không nói cô là hầu đóng đó, hầu đó sư cô đó, ngồi thiền rồi á, thường thường ngồi thiền thì đâu có bỏ mùng, mà ngồi thiền phải ngồi như thế này nè. Mà thường ở mấy cái chùa ở miền Trung thì quý vị biết rằng nhất định là thỉnh thoảng phải có mũi giống như đây nè, lâu lâu có mũi này. Thì mũi mới đậu bên tay nè, trong khi nó cắn đau quá. Cái rồi đương đương ngồi thiền mà bị nó không biết chắc chưa nhập thiền định cao hay sao đó, cắn đau quá đập cái nó chết. Khi đập cái là coi lại trời thấy máu, quản đi, biết là phạm rồi, phạm tội rồi. Đó thì nói gì đâu quý vị thấy. Cái sáng biết là cái đó sáng là cái giờ ăn sáng đó, giờ chư tăng chư ni nữa trong quả đường, trong tay đường ăn sáng đó. Thì cô đắp y hậu đàng hoàng, cô ra cô xin sám hối. Thì ngài thiền chủ ngài hỏi cho sám hối cái gì, thì cô phát lồ sám hối. Phát lồ nghĩa là nói lên cái chuyện đó, nói dạ hồi hôm khi cái giờ thiền con đi ngồi thiền mà con mũi nó cắn đau quá đi, thành là con đập nó chết, có máu nữa, thành bây giờ đêm nay cái tâm con không yên, con giờ đây con phải phát lồ để sám hối, nhờ trên chư tăng chư ni các ngài nghĩa là mẫn niệm cho, để cho cái linh tánh của con mũi đó nó siêu thoát, nó đừng có báo đời con. Ta tu kỹ lưỡng ta sợ vậy, có thấy không? À, thì cái chuyện đó như vậy thì ở trên ngài thiền chủ này nó là được biết đó là một cái chuyện không có hay, thì ra đây để phát lồ sám hối là cái chuyện nó quá tốt đi, thì thôi lễ tổ lễ chư hiền thánh tăng để chứng minh cho, để nó tiêu cái tội. Thì sư cô cũng nói rằng là trên các ngài đã chứng biết cho rồi, và để mặc niệm con xin đầu thành đảnh lễ sám hối tam bái những gì nữa. Nhưng mà cái hình ảnh mà đập cái khuôn mũi này nó cứ còn lãng vãng ở trong trí sư cô hoài ha. Thấy không? Hiểu cái đó không? Đó, rồi lẫn quẩn. Ngày mai, trưa mai ngọ trai cái giờ ngồi quả đường đó, đắp y ra đó nữa. Mà bởi vì trong khi đó nghe không? Khi mà đắp y á, không phải lại rồi thượng lên ăn đâu, không có đó. Phải quỳ cho hết cái giờ ta ăn rồi á, rồi mới tới cái chuyện mới tính sao. Có tội nặng thì không cho ăn, tội nhẹ thì cho ăn. Nói vậy để quý vị nghe không dám đi tu, chứ không phải dễ đâu. Nếu cái tội nhẹ thì ra có thể là ta cho ăn sau một chút. Còn nếu tội nặng quỳ cái đó xong rồi ta cắt bữa luôn à. Rồi qua đến cái ngày sau, bữa sau là cũng thấy cái cô đó nữa, cũng mang y nữa là lên, rồi cũng sám hối nữa. Rồi cái vị thiền chủ hỏi chứ, tại sao mà sám hối hoài vậy? Nói giờ là tại vì trong tâm con cứ nghĩ cái tưởng, nghĩa là đập con mũi hoài chưa có hết. Thấy không? Đó, nó như vậy đó. Cứ nghĩ hoài, cứ nghĩ thành là biết rằng con mũi chắc chưa, nó chưa siêu, nó còn chết. Nó nghĩa là nó chưa có siêu, cũng như cái tội nó chưa tiêu. Rồi nó ý nhấn mạnh cái chỗ đó để quý vị thấy cái chỗ đó đó. Thì ngài thiền chủ mới lập tức ngài nói như vậy thì sư cô phải lạy ba thần hồng danh để cho nó tiêu. Ba thần hồng danh là cũng mệt lắm, mà một thần là 108 lạy, mà lạy trong cái giờ người ta ăn cơm á, người ta ăn mà mình lạy là nó khổ nổi nó, thấy không? Lạy ba thần hồng danh rồi á, quá mệt cũng như quá thành tâm, nói cho đúng ra để mà sợ tội lỗi á, thì từ đó về sau sư cô không có lên sám hối nữa. Rồi sau đó hỏi trong huynh đệ hỏi, rồi cô nói rằng không còn thấy cái gì nữa hết, tội chân tất nhiên là nó siêu rồi, thấy không? Bởi vì lại mệt quá tới ba thời đồng danh đâu có dám nghỉ nữa. Cái nghĩa nó vậy đó, nó có nhiều cái cách lắm, bởi vì nó khổ vậy đó. Do đó khi nào mà mình tạo cái nghiệp cái tội đó, mà nếu như mình sám hối thiệt, mình sẽ có sám hối trong bên trong đâu, nhưng mà cứ suy nghĩ hoài, suy nghĩ cái đó lại là chưa hết đâu. Phải làm sao giải tỏa, đừng suy nghĩ. tất nhiên là cái chuyện đó. Vì vậy cho nên người ta gọi là tâm không tức Phật, liễu ngộ vô sanh. Cái tâm mình phải cho nó trống rỗng, nó đừng có nghĩ ngợi. Sở dĩ bây giờ đây chúng ta cứ nghĩ à, cái này là tội, cái này là phước, cái này là hay, tại vì cái vọng mình nó còn nhiều quá đi. Cho nên cái tội nó khác với cái phước là mình cứ sợ tội. Cái sự việc cái phước đó mà nếu mà nói theo cái bậc mà ta tu cao giải thoát á, thì người ta cũng không cần nghĩ nữa. Bởi vì nghĩ nó cũng là cái rắc rối. Nếu tu cao, tu mà các cái bậc thượng thường mình tu cao, tám thanh nghĩ. Làm đâu ta bỏ đó, làm đâu ta bỏ đó. Tất nhiên là mình làm phước bữa nay, dầu cho mình có bố thí đâu 300 đô đi nữa, thí dụ vậy đó, ta cũng bỏ qua. Không có thêm nghĩ. Bởi vì nghĩ nó, mà nghĩ nó nhiều khi nghĩ tới ngày mai không dám bố thí nữa. Bởi vì bữa nay thứ 300 đô rồi, mai cứ bố thí ngày nào cũng vậy thôi mệt á. Không dám bố thí nữa. Thành là phải bỏ qua nó có nhiều cái lợi lắm. Bỏ qua không thèm, kêu là không có thèm mà nghĩ tới. Thì cái vấn đề hàng ngày quý vị cũng vậy, gắn tập. Tập lần đi, thấy không? Nhưng mà cũng đâu cũng khó nha. Khi nào mà tập mà phải bỏ, kêu là nó đi về cái chỗ kêu là tánh không tịch, mới cảm ứng đạo giao năng tư người. Chứ thiệt bây giờ đương lo làm, lo ăn nè, thấy không? Đương lo tính, lo toán nè. Mà bây giờ biểu nghĩ hết thì không biết làm sao nổi. Cái khai thuế mà khai không rành đó là cũng mệt. Nếu mà làm ăn thấp nó phạt cũng mệt đó. Dạ, cũng khó là chứ không phải do đó. Cho nên người ta nói tu mà đi tới cái chỗ giải thoát á, là cần phải vạn trần duyên buông bỏ. Chứ nếu mà mình cứ thắc mắc hay là mình cứ theo cái vọng niệm mà mình khởi hoài cũng khó lắm trong mọi thượng đâu. Đó là nói về cái hạng cao thượng siêu thoát. Còn những cái sự tầm thường thông thường á, thì mình làm sao đừng có gây những cái tội ác này. Làm những cái gì lương thiện, gì phước đức phước báo mình làm, còn những cái gì ác đức ác báo đừng có làm. Bởi vì làm cái đó nó không mất đâu, làm cái đó sau này nó phản ảnh lại mình hết. Phản ảnh nhữ tác quần nhữ thọ, một người làm đó thì nhất định cái người ta phải chịu nhữ tác quần nhữ thọ đó. Thì nói tới cái sự sám hối thì có sự sám hối và lý sám hối. Sự sám hối là mình tỏ bày tất cả những cái gì lỗi lầm mình sám hối. Lý sám hối là mình ngồi đó để mà mình suy nghĩ cái tội phước nó có chủ tể hay không, cái tội phước nó từ ở đâu mà nó sanh ra, rồi nó đi trở về đâu, nếu nó hết rồi nó trở về đâu, mình phải suy nghĩ cho kỹ. Cái đó nó thuộc về lý sám hối thì luôn luôn như vậy. À, đứng về các cái bậc đã giải thoát thì các ngài đủ thành tựu biện tài trí tuệ vô ngại các cái pháp. Các pháp gì? Các ngài không có bao giờ theo ở trong cái ác nghiệp mà sanh, không theo cái ở trong cái tham sân si tật đố mà sanh. Biết tật đố không? Tật đố là ganh ghét. Không theo ở trong cái ngu si tà kiến mà sanh ra, không theo ở trong cái giải đại biến nhát mà sanh ra, cũng không từ ở trong cái tánh kiêu mạn tự phụ mà sanh ra. Đó, các ngài rất cẩn thận, không có làm các cái việc ác, mà luôn luôn xuyên làm các cái việc lành ở trong các cái nghiệp làm mà sanh ra. Thì chỗ nào thấy người tu thực hành các cái nghiệp lành thì phải theo cái lời Phật dạy. Đó, thì phải cho biết. Đó, chẳng hạn như có những cái người nào bằng cùng, có những cái người nào mà xấu xa, có những cái người nào mà đuôi điếc ngọng liễu, không có được tự tại, có những cái người nào mà thấp hèn, bị những cái người khinh miệt. Đó, thì mình phải biết tại sao mà họ bị cái kết quả mà làm những cái người như thế, những hạng người như thế. Đó, là tại vì trước kia tạo những cái nghiệp mà không có sám hối, tạo cái nghiệp mà không ăn năn. Ăn năn gọi là sám hối cái gì đâu, nghĩa là tạo nghiệp rồi bỏ đi. Vì vậy cho nên mình không làm sao tránh khỏi. Trong kinh Địa Tạng nói đó,